Kính chào quý thính giả, hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa.
Xin Cha đôi lòng làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đôi lòng khiến con đầy giống như Ngài. Phần con đất xét đây nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên. Cha xin cứu giúp đàn con, đi vết nhơ giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin Cha thương cứu giúp đàn con. Cha thương cứu giúp đàn con, ban ân phúc tình thương, thiếu đi vết nhơ giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin Cha
Cha, xin cứu giúp đàn con. Xin thanh tẩy những vết ô dơ trong đời sống chúng con, cho chúng con được đến gần Chúa hôm nay, dâng lên Chúa tấm lòng cảm tạ tôn vinh Ngài. Bao nhiêu người đang ngồi trước mặt Cha, đang nghe lời của Cha hôm nay, đang cùng với chúng con ca ngợi Cha. Xin Cha ban ơn lành cho tất cả mọi người, cho tấm lòng chúng con được hướng về Cha nhiều hơn, cho tâm linh chúng con được sung sướng vì gặp được Cha hôm nay trong lời hát, trong lời cầu nguyện, trong lời đọc Thánh Kinh, cũng như khi chúng con nghe lời của Chúa giảng giải về Thánh Kinh. Xin thăm viếng mỗi chúng con một cách đặc biệt, ban cho chúng con sức sống mới để cho chúng con tiếp tục bước đi những ngày tới trong ơn lành, trong quyền năng của Chúa, đắc thắng tội ác và đạt đến những điều mà Chúa muốn chúng con làm khi chúng con còn sống trên mặt đất này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường, Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi, xin mãi mãi.
Tiếp theo đây, chúng tôi đọc Kinh Thánh thư Galati chương thứ 2.
14 năm sau, tôi lại lên Jerusalem với Barnaba và Tích. Vâng theo điều Chúa chỉ bảo, tôi về thủ đô gặp riêng các lãnh tụ hội thánh, trình bày phúc âm tôi đã truyền giảng cho người nước ngoài, để họ biết rõ công việc của tôi trước nay là đúng và hữu ích. Họ cũng không buộc Tích là một người Hy Lạp cùng đi với tôi phải chịu cắt bì gì cả. Tuy nhiên, một số tín đồ giả mạo đã trà trộn vào hội thánh để do thám chúng ta. xem chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào. Họ nhằm mục đích trói buộc chúng ta vào luật lệ của họ, chẳng khác gì bắt chúng ta làm nô lệ. Đối với hạng người ấy, chúng tôi không nhượng bộ tí nào, dù trong giây phút, để anh em khỏi hiểu lầm rằng con người được cứu rỗi nhờ lễ cắt bì và luật pháp Do Thái. Về các nhà lãnh đạo quan trọng, dù họ quan trọng đến đâu cũng chẳng quan hệ gì với tôi, vì Thượng Đế không thiên vị ai. Họ cũng không bổ khuyết gì cho tôi cả. Trái lại, họ thấy rõ là tôi được Chúa ủy thác việc truyền giảng phước âm cho người nước ngoài, cũng như Phê-rơ truyền giáo cho người Do Thái. Vì Thượng Đế đang thúc đẩy Phê-rơ làm sứ đồ cho người Do Thái, cũng thúc đẩy tôi truyền giáo cho các nước ngoài. Nhận thấy ân phúc Chúa ban cho tôi, Gia-cơ, Phê-rơ và Giăng là ba nhà lãnh đạo của hội thánh đã siết chặt tay tôi và Ba-na-ba, khích lệ chúng tôi cứ tiếp tục truyền giáo cho các dân tộc nước ngoài, trong khi họ truyền giảng cho người Do Thái. Họ chỉ nhắc chúng tôi cứu tế người nghèo khổ là điều chính mà tôi đã hăng hái thực thi. Khi Phê-rơ đến thành Antioch, tôi phải phản đối ông ta trước mặt mọi người vì hành động của ông thật đáng trách. Lúc mấy người Do Thái bạn của Gia-cơ chưa đến, Phê-rơ vẫn ngồi ăn chung với các tín hữu nước ngoài là những người không chịu cắt bì hay giữ luật pháp Do Thái. Nhưng khi những người kia đến nơi thì ông đã tránh ra nơi khác, không dám ăn chung với người nước ngoài nữa vì sợ những người Do Thái theo chủ trương phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Các tín hữu Do Thái khác, kể cả Ba-na-ba, cũng bắt chước hành động thiếu thành thật ấy. Thấy họ không hành động ngay thẳng theo chân lý phúc âm, tôi liền trách Phê-rơ trước mặt mọi người. Anh là người Do Thái, từ lâu đã bỏ luật pháp Do Thái. Sao anh còn buộc người nước ngoài phải vâng giữ luật pháp đó? Anh và tôi đều là người Do Thái, không thuộc về các dân tộc tội lỗi. Chúng ta đều biết rõ con người được Thượng Đế tha tội là nhờ tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không nhờ tuân theo luật pháp Do Thái. Vì thế chúng ta đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Thượng Đế tha tội, nhờ đức tin chứ không nhờ luật pháp, vì không có một người nào nhờ giữ luật pháp mà được cứu rỗi. Nếu chúng ta tin Chúa Cứu Thế Giê-xu cứu rỗi chúng ta rồi, mà bây giờ quay lại nhận mình có tội cần phải chịu cắt bì và giữ luật pháp mới được cứu, thì hóa ra Chúa Cứu Thế lại đưa chúng ta vào vòng tội lỗi hay sao? Tuyệt đối không. Vì nếu tôi tái lập luật pháp mà tôi đã lật đổ, trở lại vâng giữ luật pháp để được cứu, thì tôi là người phạm pháp. Nhờ Thánh Kinh tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng là vì tin theo Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Hiện nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Những ngày còn sống trong thể xác, tôi sống là do niềm tin vào Con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa Cứu Thế. Nếu con người có thể được cứu nhờ vâng giữ luật pháp, thì Chúa Cứu Thế không cần chịu chết làm gì.
Dậy khắp nơi nơi trần gian, luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa. Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.
Chúa thánh trời cao, danh Chúa soi rạng người muốn đời. Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian, luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa. Tiếng suy tôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời.
Và khi nghĩ đến những dài ngân hà, tinh tú với các hành bao giờ Chúa thấy thân phận tôi.
Mà sao Chúa nắm lấy bàn tay này, tình yêu Chúa thắm thiết là thay. Chúa thật là người thương yêu từ nay đến mãi sau. Chúa thánh trời cao, danh Chúa soi rạng từ muôn đời. Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa. Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục phân tích thư răng thứ nhất. Hôm nay là đề tài Đức Thánh Khiết của Thượng Đế, bài số 2. Chúng ta đọc lại thư răng thứ nhất chương 1 câu 5. Đây là thông điệp của chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em. Đó là Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Lập trường của chúng ta đối với Chúa chỉ có hai. Một là coi Kinh Thánh hoàn toàn có thẩm quyền khi nói về Chúa, hoặc là tin vào lý thuyết do con người suy nghĩ ra mà thông thường gọi là triết học. Kinh Thánh là mặc khải duy nhất về Thượng Đế, và muốn biết Thượng Đế phải đọc Kinh Thánh. Vì trong triết học cũng như các lý luận triết học, người ta không chứng minh sự hiện hữu và tồn tại của Thượng Đế. Vì lý luận có thể đưa ta đến một mức nào đó và cũng rất cần sử dụng lý trí để đạt tới đó, nhưng không bao giờ thực sự đưa ta đến chỗ biết chân thần là Thượng Đế. Ta có thể lý luận về sự hiện hữu của Thượng Đế theo tính cách triết học hoàn toàn. Thí dụ như ta bảo rằng mỗi hậu quả phải có một nguyên nhân, rồi nguyên nhân ấy lại là hậu quả của một nguyên nhân trước. Ta có thể đi ngược trở lại mãi cho đến nguyên nhân tận cùng, và đó chính là Thượng Đế. Nhưng dù có tin như vậy chăng nữa, cũng vẫn chưa phải là biết Thượng Đế. Ta cũng có thể dùng lý luận luân lý đạo đức nữa. Tôi có thể bảo rằng khi tôi quan sát mọi sự trong đời sống, tôi thấy có những điều xấu, những điều tốt và những điều tốt hơn. Như vậy, phải chăng có một điều nào đó là tốt nhất hay toàn thiện? Lý luận về luân lý đạo đức sẽ đưa đến các lý luận về đấng tuyệt đối, và đấng ấy chính là Thượng Đế. Lý luận như thế rất chặt chẽ và rất đúng. Nhưng dù tôi lý luận và chấp nhận có Thượng Đế là đấng toàn thiện, tôi vẫn chưa biết Thượng Đế theo như răng dạy ở đây. Răng dạy rằng chúng ta mỗi người có thể tương giao với Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ta lại có thể dùng vũ trụ luận mà xét vấn đề. Ta có thể nhìn vào hiện diện của chính mình và nói rằng thân xác này chắc chắn phải xuất phát từ một nguồn tối hậu nào đó. Tự nhiên lý luận như thế rất xác đáng, nhưng vẫn chưa thể gọi là biết Thượng Đế được. Tất cả những lý luận về bằng chứng Thượng Đế tồn tại đều chính xác, nhưng không lý luận nào đưa tôi đến một hiểu biết, tương giao, thông công với Chúa, là mối thông công được giới thiệu qua phúc âm của Chúa Giê-xu. Ta cần đặt lại vấn đề tin Chúa. Tin Chúa là hoàn toàn phụ thuộc vào sự mặc khải, chứ không phải căn cứ trên các lý luận. Đó là loại đức tin đòi hỏi chúng ta đến với chân lý như con trẻ, xác nhận khả năng hữu hạn, bất lực của mình, và bằng lòng tin nhận những tuyên ngôn, những lời tuyên bố về chân lý. Tôi không thể nào biết Thượng Đế bên ngoài mặc khải là Chúa đã bằng lòng ban cho tôi chính Ngài. Tôi không thể nào biết rõ Chúa rõ ràng và tương giao với Ngài nếu không biết Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là hiện thân của Thượng Đế và cũng là mặc khải quan trọng nhất về Thượng Đế. Chúa Giê-xu dạy, ta là con đường, là chân lý và nguồn sống. Không người nào đến được với Cha mà không qua ta. Giăng 14 câu 6. Khi ta tự trắc nghiệm bằng câu nói này, ta sẽ thấy gì? Chúng ta có nhận ra rằng Chúa Giê-xu là con đường duy nhất tuyệt đối không? Hay là chúng ta có quan điểm nào khác về Thượng Đế làm cho chúng ta tin rằng có thể gặp được Thượng Đế khi nào mình tìm, hoặc là có thể đạt được đến Thượng Đế bằng các cố gắng của mình? Lập trường của chúng ta phải căn cứ hoàn toàn vào lời Chúa Giê-xu đã nói, không người nào đến được với Cha mà không qua ta. Chúa Giê-xu là trung gian chủ yếu. Chúng ta không thể nào biết Thượng Đế thực sự nếu chúng ta không chịu công nhận mặc khải về chính Chúa Giê-xu. Đúng như Giăng đã tuyên bố, đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em. Đó là Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Một vấn đề được nhiều người xác nhận đó là niềm tin đặt nơi Thượng Đế chắc chắn là đúng rồi. Nhưng niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu thì còn nhiều vấn nạn. Nhưng ta cần phải hiểu đức tin Cơ Đốc đã đưa đến cho ta sự cứu rỗi như thế nào. Thượng Đế đã ban cho những bậc thánh tổ ngày xưa với 10 điều răn và những điều luật khác qua các nhà tiên tri tiếp nối. Tất cả những việc đó đều là để con người biết và hiểu Thượng Đế, nhưng chỉ Chúa Con nhập thể mới khiến chúng ta biết rõ Thượng Đế. Biết đây là cái biết giữa Cha và Con, và thực sự ta được tương giao với Ngài. Điều thứ hai mà ta cần phải dùng làm mốc khởi đầu đó là đức thánh khiết của Thượng Đế. Nói về Thượng Đế, ta không khởi đầu bằng quyền năng hay sự vĩ đại của Ngài. Mặc dù những điều đó hoàn toàn là chân xác, chúng ta lại cũng không khởi đầu với tri thức của Chúa, mặc dù đó là chính yếu. Chúng ta lại cũng không khởi đầu nói về Chúa như là nguồn mạch của triết học. Chúng ta cũng không khởi đầu với Thượng Đế là tình thương nữa. Trước khi ta muốn nói về tình thương, đức nhân hậu và thương xót của Thượng Đế, ta phải nói đến đức thánh khiết của Chúa. Ta có thể nói thêm rằng, nếu ta không khởi đầu với đức thánh khiết của Chúa, thì toàn bộ ý niệm của ta về tình thương của Thượng Đế sẽ không đạt. Nhiều người ngày nay chỉ biết một cách hời hợt rằng Thượng Đế là tình thương, luôn luôn thương yêu, cho đến khi chiến tranh tàn phá xảy ra. Mọi người liền quay lưng lại tôn giáo vì cho là Thượng Đế độc ác. Đây là bằng chứng người ta vì không chịu khởi đầu với đức thánh khiết của Thượng Đế mà hiểu lầm tình thương của Ngài. Thượng Đế tuyệt đối công chính và thánh thiện. Trong câu này, Giăng nói đến Thượng Đế là ánh sáng. Ánh sáng không nên giải thích là tri thức. Ánh sáng là hiểu biết. Nhưng ánh sáng chủ yếu biểu hiệu cho thánh khiết. Thánh khiết tuyệt đối. Giăng còn quả quyết, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Nghĩa là đừng ai hiểu lầm ở đây. Ánh sáng đây chính là đức thánh khiết của Thượng Đế. Tại sao ta phải khởi đầu với đức thánh khiết của Chúa? Trước tiên, nếu không khởi đầu với đức thánh khiết của Chúa, ta sẽ không bao giờ hiểu được kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài. Sự cứu rỗi đó chỉ có thể có được nhờ cái chết hy sinh của Con Ngài là Giê-xu trên thập giá. Câu hỏi đặt ra, tại sao thập giá? Tại sao đó là con đường duy nhất dẫn đến sự giải cứu? Nếu Thượng Đế chỉ thương yêu, nhân từ, thương xót không thôi, thì thập tự giá quả hẳn là vô nghĩa. Vì Chúa chỉ thương yêu, thì khi loài người phạm tội, Chúa chỉ cần tha thứ là đủ. Nhưng thập tự giá phải là tâm điểm của tất cả. Vì không có cái chết hy sinh đó, Thượng Đế không thể nào tha thứ được. Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Nghĩa là Thượng Đế rất mực công chính và thánh thiện. Nghĩa là vì bản chất thánh khiết tinh rồng như vậy, Thượng Đế không thể nhìn vào tội lỗi được. Chính vì đức thánh khiết mà Thượng Đế đòi hỏi phải có thập tự giá. Vì thế, nếu không khởi đầu với Đức Thánh Khiết, thì thập tự giá cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Các nhà thần đạo tự do ngày nay đã phá thập tự giá vì họ đã khởi đầu giảng truyền về tình thương của Chúa, mà không khởi đầu với Đức Thánh Khiết của Ngài. Đó là vì họ đã quên bản chất của Thượng Đế. Bản chất chính của Thượng Đế là Thánh Khiết. Thượng Đế chỉ có thể tha thứ tội ác khi Ngài đối đãi với tội trong đức tính Thánh Khiết của Ngài. Đó là cách Chúa đã thực hiện trên thập tự giá. Như vậy, phải khởi đầu với Đức Thánh Khiết của Chúa. Nếu không, chương trình cứu chuộc, kế hoạch cứu rỗi sẽ trở thành vô nghĩa. Và một số các giáo lý căn bản khác cũng sẽ trở thành vô mục đích. Nhưng nếu ta khởi đầu với Đức Thánh Khiết của Chúa, ta sẽ thấy rằng vì Đức Thánh Khiết của Thượng Đế mà Chúa Giêsu phải nhập thế, thập tự giá thật sự là tâm điểm, cũng như sự phục sinh và việc Chúa Thánh Linh ngự xuống vân vân, đều mang những ý nghĩa thật rõ ràng. Như thế khởi đầu ở điểm nào rất là quan trọng. Hơn nữa, ta cần phải được chân lý dắt dẫn, chứ không nên theo tư duy hạn hẹp của mình. Khi ta khởi đầu với Đức Thánh Khiết của Chúa, ta sẽ thấy tất cả những lời tuyên bố giả tạo về tương giao với Chúa bị lộ tẩy ngay. Ta đã nói rằng mỗi chúng ta đều có khuynh hướng cố tương giao với Chúa bằng những phương cách không đúng. Và vì vậy tương giao không bền, không có gì phơi bày giả trá cho mạnh bằng đứng đối diện với một Thượng Đế Thánh Khiết. Dĩ nhiên, theo cố gắng riêng, ta có thể có một cuộc tương giao tưởng tượng với một Thượng Đế do mình tạo ra. Ta có thể áp dụng thuật thôi miên, nhưng tất cả đều không phải tương giao với Chúa. Trong lúc nguy nan, ta có thể thể nghiệm việc này. Thượng Đế là ánh sáng, và bất cứ cuộc tương giao nào không đúng sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng đó. Không những thế, khi tiếp cận với Thánh Khiết của Chúa, ta sẽ lập tức được giải thoát ra khỏi ý định tìm tương giao với Chúa bằng phương cách nào khác. Nếu ta bắt đầu với ý niệm về sự Thánh Khiết của Chúa, ta sẽ thấy ngay một số hành động ta thường hay làm đã trở thành thất bại. Khi khởi đầu với Đức Thánh Khiết của Chúa, ta còn tránh được thái độ trách Chúa và chỉ trích Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn và nhiều yêu cầu cấp thiết nữa. Ta sẽ không còn đặt những câu hỏi ngây thơ như tại sao Chúa làm việc này, tại sao Chúa không can thiệp và để cho việc nọ xảy ra, tại sao Chúa làm hại tôi, vân vân. Vì Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả, nên bất cứ điều gì xảy ra cho tôi cũng không phải là do tính thiếu sót nào đó trong Chúa, vì Chúa Thánh Khiết toàn vẹn. Nghĩ như vậy, tôi sẽ yên lặng, đặt tay tôi lên môi miệng, yên lặng để Chúa hành động. Cuối cùng, ta phải bắt đầu với Đức Thánh Khiết của Chúa là vì trên thực tế đó là con đường duy nhất dẫn đến niềm vui thật. Có những niềm vui giả tạo cũng như những cách giả tạo đi tìm an bình. Không có gì kinh khủng hơn là có bình an giả tạo với Chúa. Con đường duy nhất đưa ta đến bình an thật với Chúa là khởi đầu với Đức Thánh Khiết của Ngài. Ta sẽ tránh được niềm vui và bình an giả. Ta sẽ hạ mình xuống đất và sẽ thấy mình bất xứng, và sẽ chạy đến Chúa Giêsu cho được giải thoát. Những gì tôi nhận từ Chúa sau đó sẽ là chân thật. Như thế muốn có niềm vui đầy trọn thì việc đầu tiên là phải dốc đổ tất cả những rác rến trong đời sống, những gì giả hiệu, và mời Chúa Giêsu vào tâm hồn mình. Mỗi khi ta đến với Chúa, nên tự nhắc mình rằng Chúa là ánh sáng, trong Ngài chẳng có bóng tối nào, nghĩa là Chúa không thể nào gặp gỡ ta nếu cuộc đời ta tràn đầy tội lỗi và gian trá. Hãy đến với Chúa hôm nay, xin nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta là một vị thần hay thiêu đốt.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.